Và thưa quý vị thính giả, trong lúc ban kỹ thuật đang liên lạc với bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ thì chúng tôi xin mời quý vị lắng nghe phần giới thiệu về Trung tâm Y tế Bồn Sa sau đây.
Trung tâm Y tế Bồn Sa dưới sự điều hành của bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ là một trung tâm y tế toàn khoa, quan tuyến, chuyên truy tầm ung thư vú và ung thư cổ tử cung với hơn 20 bác sĩ chuyên khoa và nội khoa sau đây.
Y khoa gia đình gồm có bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ, bác sĩ Bùi Thị Lãm Thúy, bác sĩ Nguyễn Đài An, bác sĩ Phan Tuấn, bác sĩ Huỳnh Phi, bác sĩ Lâm Đức Huy, bác sĩ Trần Tony.
Sản phụ khoa với bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ, bác sĩ Hoàng Thảo Christine, bác sĩ Trần Quang Du.
Nội khoa và người già gồm có bác sĩ Nguyễn Hữu Hùng, bác sĩ Nguyễn Song Anh Tú, bác sĩ Nguyễn Quang Đạt, bác sĩ Trần Aaron.
Y khoa nhi đồng và thanh thiếu niên gồm có bác sĩ Nguyễn Văn Lộc, bác sĩ Hoàng Quý Minh, bác sĩ Emily Nguyễn, bác sĩ Nguyễn Ngọc Thảo, bác sĩ John David.
Giải phẫu tổng quát với bác sĩ Văn Kỳ Chương, chuyên khoa tim mạch, bác sĩ Nguyễn Phúc Vĩnh Khiêm, chuyên khoa đường ruột và bao tử, bác sĩ Phan Quốc Quang, đau nhức và gây mê với bác sĩ Phạm Việt Anh.
Chúng tôi chuyên trị các bệnh nội và ngoại thương, y khoa nhi đồng, thăm thai đỡ đẻ cho các sản phụ và các bệnh phụ nữ hiếm muộn, chuyên khoa bệnh người già, cao máu, cao mỡ, tiểu đường, mất ngủ, tim, tai, mũi họng, đường ruột, bao tử và các bệnh ngoài da. Trung tâm y tế BOSA được trang bị các máy quang tuyến, máy chụp hình ngực Digital Mammogram tối tân chính xác và máy siêu âm 3 chiều, máy điện tâm đồ, máy đo xương rất tiện lợi và nhanh chóng trong việc chăm sóc sức khỏe cho quý vị. Đặc biệt, chúng tôi chuyên truy tầm ung thư vú và ung thư cổ tử cung.
Phòng mổ ngoại chẩn Bồn Sa Outpatient Surgery Center hợp tác với nhiều bác sĩ chuyên khoa Việt Mỹ ưu tú, nhiều năm kinh nghiệm. Phòng mổ được trang bị nhiều dụng cụ và máy móc tối tân, các phương pháp gây mê không đau, an toàn. Đội ngũ y tá với nhiều năm kinh nghiệm, tận tâm, vui vẻ chắc chắn sẽ đem đến cho quý vị sự thoải mái và an tâm.
Để phục vụ quý vị hữu hiệu hơn, Bồn Sa Medical Group có các chương trình bảo hiểm y tế cho quý bà mẹ mang thai có lợi tức thấp hoặc trung bình với các chương trình sau đây. Chương trình khám thai miễn phí trong thời gian chờ nộp đơn xin Medical. Chúng tôi sẽ giúp quý vị lập hồ sơ xin Medical tại văn phòng. Nếu quý vị không hội đủ điều kiện xin Medical vì lợi tức cao, chúng tôi còn có các chương trình bảo hiểm cho quý vị mang thai và em bé từ sơ sanh đến 2 tuổi rất rẻ, không copay hoặc deductible, đầy đủ quyền lợi từ bác sĩ đến nhà thương.
Đặc biệt khi đến với Bồn Sa Medical Group, quý vị sẽ được phòng ngừa và truy tầm ung thư vú một cách chính xác. Máy thiết sinh bướu vú và máy siêu âm 3 chiều có thể khám phá các bướu thật nhỏ, giúp phân loại bướu lành hoặc bướu dữ kịp thời mà không cần phải mổ khi không cần thiết. Đặc biệt, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của máy siêu âm 3 chiều, chúng tôi có thể lấy bướu ra mà không để lại sẹo trên ngực của quý vị.
Ngoài ra, chúng tôi còn có chương trình khám ngực và truy tầm ung thư vú hoàn toàn miễn phí cho quý vị hội đủ điều kiện và trên 40 tuổi. Chương trình truy tầm ung thư cổ tử cung hoàn toàn miễn phí cho quý vị hội đủ điều kiện và trên 25 tuổi. Chương trình kế hoạch hóa gia đình như uống thuốc hoặc chích thuốc ngừa thai, cục ống dẫn trứng hoàn toàn miễn phí cho quý vị hội đủ điều kiện.
Đặc biệt, chương trình CXDP là một chương trình cung cấp các dịch vụ miễn phí như khám tổng quát hàng năm, khám định kỳ và chích ngừa miễn phí cho các em hội đủ điều kiện từ sơ sinh cho đến 18 tuổi. Chúng tôi nhận tất cả các bảo hiểm sức khỏe PPO, EPO, POS, HMO, Medi-Cal, Medicare, Cal Optima, MV Medical Group, MV Care Health Network, OneCare MediConnect, United Healthcare và các bảo hiểm Obamacare hoặc Cover California. Mọi chi tiết về các chương trình trên, xin quý vị liên lạc Bosa Medical Group qua số 714-531-2091. 531-2091.
Và thưa quý vị thính giả, vừa rồi là phần giới thiệu về Trung tâm Y tế Bồn Sa. Và bây giờ trên đường dây điện thoại cùng anh em gia đình Radio Bồn Sa, Minh Phượng trước hết gửi lời kính chào tái ngộ tới luật sư Phạm Đặng. Minh Phượng xin lỗi. Tới bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ.
Kính chào chị Minh Phượng. Kính chào tất cả các quý vị khán thính giả thân thương của chúng tôi cũng như của Radio Bồn Sa. Như thường lệ, từ 6 giờ rưỡi chiều ngày thứ hai, chúng tôi được phép trở lại với quý vị để mang đến quý vị những cái bản tin tức y khoa cập nhật nhất. và chúng tôi cũng mong là quý vị đón nghe và dù bạn bè nghe để nó có rất nhiều cái ý thức mới về y khoa, tiến triển về y khoa, giúp cho chúng ta tự hiểu biết về chúng ta để chúng ta có thể chăm sóc, tự chăm sóc chúng ta và giúp chúng ta có được một sức khỏe dồi dào và lớn sống thọ nữa quý vị ạ. Hôm nay thì chúng tôi xin phép được nhấn mạnh vào hai cái đề tài chính mà tôi muốn mang đến quý vị. Những hướng dẫn mới, đầu tiên là hướng dẫn mới về cách điều trị và chăm sóc cái sự chúng ta bị suy thận, tức là cái thận chúng ta nó bị yếu đi, một cái bệnh rất thường gặp. Chúc chúng tôi sẽ đi vào chi tiết. Cái đề tài thứ nhì là một cái đề tài cũng quan trọng trong ngành sản phẩm khoa của chúng tôi, tức là bệnh huyết trắng có mùi khẩm thối, khẩm hôi nặng lắm ở các phụ nữ. Trước đây thì chúng tôi cũng không, chúng tôi bản thân của tôi thì tôi coi đó là một cái bệnh sexually transmitted disease, tức là bệnh do người đàn ông, người đàn bà truyền sang cho nhau. Nhưng mà có nhiều, hồi đó nhiều các bác sĩ chưa chấp nhận là như vậy, cứ cho đó là sự vệ sinh không đúng cách của người phụ nữ mà tạo ra như vậy. Hôm nay thì tôi sẽ, cái sự nghĩ ngợi của tôi có thể đúng, bởi vì có lẽ tôi chữa bệnh lâu quá rồi, tự nhiên chúng chẳng phải giỏi đâu quý vị ạ. Trong tờ New England Journal of Medicine, tức là tờ báo chính của ngành y khoa Hoa Kỳ, nó vừa nói về sản phụ khoa, nội khoa đủ thứ hết, tất cả những cái biến chuyển mới, mà tờ báo rất là, tờ báo rất là nổi tiếng khắp thế giới, thì họ công nhận rằng là có lẽ cái bệnh bacterial vaginosis là do cái bệnh truyền nhiễm do đường tình dục, sexually transmitted disease. Xin quý vị đón nghe và cách chữa trị thế nào, thì quý vị nếu gặp người bác sĩ quý vị bị như vậy, quý vị có thể nói với người bác sĩ biết để người ta sẽ cho thuốc cho quý vị đúng đắn, quý vị sẽ không bị đi bị lại hoài. Cái đầu tiên, một cái đề tài mà tôi rất khắc khoải là bởi vì quý vị có biết không, bệnh tim mạch, tức là heart attack, chết nhiều bệnh tim mạch ấy, là một bệnh mà nó giết nhiều người nhất ở bên toàn thế giới, nhất là ở bên Hoa Kỳ cũng vậy. Người ta tự nhận là người ta văn minh, nhưng mà người ta cũng chết bệnh tim mạch rất nhiều, the first cause of death của mortality ở bên Hoa Kỳ. Lẽ nhiên ở bên thế giới thì mình không biết, nhưng mà đa số là người ta sẽ bị cái đó. Thế thì khi mà chúng ta mà bị cái đề tài này, nó nói là coronary artery calcification, tức là mình cho chụp cái hình cái mạch máu tim của mình chụp cái scan thường ấy, thì mình sẽ đo được cái số lượng chất vôi nó đóng ở trong cái mạch máu tim của mình. Và khi mình biết được cái số nó cao đó, thì người bác sĩ người ta sẽ cho mình biết cái nguy hiểm mình sau này mình sẽ bị heart attack như thế nào. Vì vậy người ta có thể chỉ cái cách thuốc statin, tức là cái thuốc đỡ mỡ cho quý vị uống. Lý do mà tại sao nó trở thành một vấn đề là, thưa quý vị, thực sự ra thì theo tờ JAMA nó phân tích ấy, thì các bác sĩ về chuyên môn về tim mạch ấy, thì họ nói rằng là thường thường nữa, khi mà chúng ta thấy một người bệnh nhân bị mỡ cao, nhất là các phụ nữ đó, thì mình hay khuyên bệnh nhân phải uống thuốc statin như là atorvastatin, rosuvastatin. Những cái thuốc này nó để nó giảm cái mỡ xuống. Thì nhiều bệnh nhân, nhất là bản thân của chúng tôi là người tôi sợ tim lắm, tôi sợ bệnh tim lắm, tôi già rồi mà. Thì tôi vẫn hay nói với bệnh nhân là phải uống thuốc đi để giảm cái mỡ xuống, thì sẽ mình sẽ sống lâu, khỏe mạnh mà không bị heart attack hoặc là bị stroke. Thì nhiều bệnh nhân chần chừ nói mà thưa bác sĩ, rồi về nhà cũng là lờ trốn đi, nếu mình khám lại mình sẽ thấy mấy tháng sau mình thử lại mình thấy mỡ còn cao, thì hóa ra bà nói dối mình mà bà chữa nhưng mà bà thấy không gì. Thế thì thưa quý vị, thì theo như bác sĩ Michael Blaha, bác sĩ chú môn tim mạch tại John Hopkins Saccharon Center ở Baltimore, thì nói là khi bệnh nhân mình nói về cho uống statin ấy, thì họ chần chừ, họ cứ lờ thì họ trong một năm sau mình thử lại chỉ có 50% là chịu khó uống thôi, không 50% là biến mất không uống nữa. Vì vậy mà mình phải đo cái coronary artery calcium scan đấy, thì mình sẽ cho người ta biết cái con số như thế. Nó có score từ 100 đến 400 là nguy hiểm, mình phải trên 400 là mình phải gửi đi ngay để cho người ta đo catheterization rồi đo CT scan thứ để mà chữa cho bệnh ngay, không có bệnh nhân có thể bị heart attack nên quay ra đi. Thế thì thường thường cái test này nó hơi tốn kém, nó nếu tiền mặt thì 75 đồng mà trong Google nó đăng ấy, thì tôi thấy nó từ 100 đến 400 đồng, bảo hiểm nó có thể nó trả nếu mà người bác sĩ giải thích, nhưng mà nếu không mà cái sức mạnh, sức khỏe là cũng quan trọng, thì bệnh âm đồng thì chắc người Việt Nam mình có thể bỏ làm được. Xin các bác sĩ đề là CAC scan gửi đến các X-ray thì người ta có thể làm scoring cho chúng ta, cho chúng ta biết, thì chúng ta về giải thích cho bệnh nhân, thì bệnh nhân sẽ có cơ đó để mà uống. Cái bài này được đăng ở trong tờ JAMA, tức là nó sẽ cho chúng ta biết rằng là nếu mà bệnh nhân bị cái CAC scan mà score nó cao đó, trên khoảng trên 100 đó, thì chúng ta nên cho bệnh nhân uống thuốc, statin, tập thể dục, ăn uống kiêng cữ. Thì tôi thấy rằng cái hiệu nghiệm sau 3 năm đây đó, thì những người bệnh nhân này cái mạch máu nó mỏng trở lại, tốt trở lại. Thế nó thử trên những bệnh nhân khoảng, thưa quý vị, khoảng 400 người và hơn chứ 400 người bệnh nhân tuổi từ 40 tuổi đến 70 tuổi. Tiến sĩ Thomas Marwick, MBBS, PhD, MPH, Head of Imaging and Baker Heart and Diabetes Institute ở bên Melbourne, Úc là lợi. Thì ông nói rằng cái này rất là quan trọng, bởi vì nó sẽ làm cho người bệnh nhân kích thích, người bệnh nhân khích lệ người bệnh nhân là phải uống thuốc để giữ cho không bị bệnh tim mạch. Đây nó thử trên 400 bệnh nhân này, thì đầu tiên khi mà nó chấp nhận thì những bệnh nhân này có những cái risk, mình có thể bị heart attack. Ví dụ mình hết kinh, đàn bà mà hết kinh, rồi mình huyết áp bị hơi cao, mỡ bị hơi cao. Thế thì mình chip, người ta tự chọn cái này thì mình làm cho người ta. Thế thì thưa quý vị, nó trước khi bắt đầu đó thì nó sẽ gửi bệnh nhân đi làm coronary computed tomography để nó đo xem cái tomography thưa quý vị, nó đo xem cái mạch máu chúng ta nó bị dày như thế nào, bị nghẹt như thế nào, và sau đó cho chúng ta uống thuốc giảm mỡ cholesterol thì máu chúng ta xuống, đo máu chúng ta cho uống thuốc giảm mỡ xuống, và đổi cách sống, tập thể dục, ăn uống cẩn thận, bớt ăn thịt đi, ăn rau nhiều, giống như kiểu theo kiểu Địa Trung Hải chúng tôi mới nói quý vị. Thì sau 3 năm thì nó chụp lại, thì thưa quý vị đã thấy rằng những người mà ăn uống cẩn thận, tập thể dục, rồi đổi cách sống và uống thuốc statin, thuốc giảm mỡ đó quý vị, trong này nó để là thuốc atorvastatin là 40 mg, thì thưa quý vị nó thấy là mạch máu rất tốt, sau đó bệnh nhân sẽ cũng đỡ bị nguy hiểm, bị sốc, bị heart attack sau này. Thì cái này đó, thưa quý vị, nếu mà quý vị thấy hơi mắc tiền thì quý vị có thể nói chuyện với bệnh nhân, và có thể mấy cái radiology của người Việt Nam đây, họ có thể lấy tiền mặt thì nó sẽ rẻ hơn cho quý vị. Thì cái này thường thường nó thấy ở cái này rất ứng dụng tốt cho những người đàn bà, bởi vì thực sự người đàn bà đó họ có thể bị họ heart attack mà họ không biết, đến khi đùng cái lăn quay ra thì mới biết được. Còn khi các ông thì thấy huyết áp cao hay đau ngực thì các bác sĩ đều bắt uống thuốc rồi thử cholesterol ngay và cho thử chụp hình thấy cao. Thì bắt các ông uống thì các ông phải uống. Cần nhất là các ông nào uống thuốc lá, uống rượu hơi mập chút xíu thì quan trọng. Cái này rất quan trọng. Vì vậy cái CAC coronary artery calcium score scan cái này nó không có X-ray nhiều quý vị, nó chỉ chụp cái đó thôi quý vị. Xong các bác sĩ về công tiến họ sẽ đọc cái đó, họ có cái formula, họ sẽ cho mình biết cái score của nó ra bao nhiêu. Nếu mà nó khoảng dưới 100 thì tương đối an toàn. Zero là tốt, mạch máu tốt, không có gì cả. Còn nếu từ 100 trở lên thì chúng ta phải theo dõi bệnh nhân và chữa trị cho bệnh nhân, cho uống thuốc statin, tập thể dục, ăn bớt ăn nhiều rau và bớt ăn thịt đỏ đi. Là cái đề tài thứ nhì này tôi rất thích, bởi vì tôi rất quan trọng, bởi vì khi chúng ta chữa bệnh nhân, nhất là người bệnh nhân Việt Nam mình, họ đừng lẫn lộn được cái suy thận của quý vị, là không phải suy thận theo kiểu bên đông y. Suy thận đây chúng tôi là cái chức năng thận của quý vị, nó làm việc ít đi, nó không lọc được nhiều đi, nó quý vị sẽ bị sưng lên, nó từ từ nó suy thoái, nó làm cho quý vị yếu. Ví dụ như trong cái kỳ Covid vừa rồi, nhiều người bệnh nhân bị yếu thận là dễ đi lắm. Và thứ hai nữa là quý vị sẽ bị, nếu quý vị bị huyết áp cao, quý vị không uống thuốc điều hòa, quý vị không ăn kiêng, quý vị ăn mặn, ăn lung tung ở lên thì cái thận quý vị nó suy. Khi nó suy quá thì nhiều khi quý vị không làm gì được cả, phải đi lọc thận, làm dialysis, hoặc là quý vị phải đi xếp hàng chờ thay cái thận của quý vị. Nhất là những người bị tiểu đường, thì những người tiểu đường mà sống lâu đó thì thường thường sau này hay bị hư thận, bởi vì cái đường ở trong máu chúng ta nó cao quá, nó làm ảnh hưởng đến mạch máu chúng ta, nhất là mạch máu ở thận chúng ta, nó làm hư thận của chúng ta. Thế là khi chúng ta uống thuốc, nhiều khi nó đi tiểu nhiều quá, chúng ta không chịu uống nước nhiều, nó cũng làm ảnh hưởng đến thận của chúng ta. Hoặc là chúng ta hay bị đau nhức, vì lớn tuổi chúng ta hay đau nhức, từ đau khớp xương chân tay bị phong thấp đấy, osteoarthritis, quý vị uống thuốc đỡ đau. Khi mình quên mất, mình đi đến người bác sĩ mình cứ kêu khai đau thì không, cứ biên toa cho mình thôi, thì mình thấy đau nó bị uống hoài rồi quay ra còn là nó bị hư thận mất rồi. Vì vậy thường thường quý vị mà đau khớp xương chân tay mà được uống thuốc hoài, quý vị chúng tôi hay khuyên cho quý vị uống Tylenol thôi. Nếu quý vị uống mấy cái thuốc mà NSAIDs như Naproxen, tức là Motrin, Aleve thì quý vị phải coi chừng, cứ uống nhiều cái đó nó ảnh hưởng đến thận quý vị. Do quý vị phải theo dõi, xin phép người bác sĩ mình theo dõi cái chức năng thận của mình để mình có thể chữa trị. Để theo bây giờ đây là một cái hướng dẫn mới để cho các bác sĩ biết theo dõi quý vị làm sao để cho quý vị không bị hư thận, bởi vì nếu quý vị bị hư thận rồi thì quý vị sau này sẽ bị lọc thận rồi phải thay thận, mất công lắm quý vị ạ. Thì theo những cái thống kê mới này, thì họ cái này thống kê này nó đi nó phát xuất từ một cái hội nó gọi là Kidney Disease Improving Global Outcome, KDIGO Organization, thì nó khuyên đây là một cái thông cáo guideline mới bắt đầu lần đầu tiên năm 2012. Thì bây giờ nó ra lại cái này được đăng ở trong, thưa quý vị, ở trong tờ báo của ngành nội khoa Annals of Internal Medicine, nó gọi là KDIGO guideline. Thì khi chúng ta, những người bệnh nhân này, chúng ta phải theo dõi cái albuminuria, random albuminuria của bệnh nhân. Và nếu có thể, mình có thể theo dõi cái cystine. Cái cystine nó more specific hơn cystatin C. Nhưng mà nó khó, cứ làm đó nó phải mấy ngày nó mới ra kết quả. Trong khi quý vị đo cái albuminuria đó, nó có thể, nó random quý vị đái, tè xin nước tiểu gửi ra, ngày hôm sau nó cho quý vị kết quả ngay. Thì mình biết nếu nó trên 30, tức là mình biết là bệnh nhân này có chừng sắp sửa bị ảnh hưởng đến thận, thì mình phải tìm cách mình giúp đỡ cho bệnh nhân này ngay tức khắc để mình bảo vệ cái thận của bệnh nhân. Bởi vì chúng ta trong đời chúng ta già, chúng ta chỉ có ba cái bộ phận chính là chúng ta là tim, óc và cái thận. Cái phổi dĩ nhiên rồi, nhưng mà cái phổi thì nó xa xôi quá, nhưng mà tim, ba cái đó là không quan trọng, chúng ta không để ý là chúng ta sẽ ra đi sớm. Thưa quý vị, khi trong cái bài này thì nó nói rằng là nếu chúng ta mà bị suy thận, bắt đầu suy thận, thì cái treatment đầu tiên của chúng ta, first line treatment chúng ta là SGLT2 inhibitor. Cái thuốc SGLT2 inhibitor gồm có như quý vị uống cái Jardiance này, quý vị uống cái Ivocana này, quý vị uống cái thuốc Amplifosin, tức là Jardiance, Faxiga, rất là tốt. Sau đó nếu mà quý vị hơi mập thì quý vị có thể dùng cái thuốc GLP-1 antagonist, receptor antagonist. Ví dụ như tất cả những cái loại thuốc mà quý vị có thể trích một ngày một lần, hoặc là trích một tuần một lần, semaglutide, thuốc tầm một lần, hay thuốc uống Rybelsus, mấy cái thứ đó là GLP-1 receptor antagonist, nó sẽ cũng giúp bảo vệ cái thận của quý vị. Nếu mấy cái này mà nó vẫn chưa improving được cái thận của quý vị nhiều lắm, thì cuối cùng quý vị được dùng cho bệnh nhân cái non-steroidal mineral corticoid. Cái đó là thuốc Kerendia, phenerenone, Kerendia, Kerendia. Cái thuốc này tôi rất thích vì tôi đã dùng cho một số bệnh nhân, rất là hiệu nghiệm, giúp bảo vệ thận. Nhưng mà đó là chỉ last resort, những người lớn tuổi thì mình nên cho cái đó. Bản này được đăng ở trong tờ Annals of Internal Medicine KDIGO guideline. Thì họ khuyên chúng ta phải đo cái albuminuria. Cái đó giản dị lắm quý vị, dễ đo lắm. Quý vị order cái là lab nó cho quý vị biết kết quả ngay. Nhưng mà quý vị muốn biết chắc cái chức năng thận của người bệnh nhân, quý vị đo cái cystatin C nó positive thì chúng ta phải cẩn thận lắm. Và từ cái cystatin C mà nó có positive, chúng ta coi chừng là cái bệnh nhân này sẽ cái thận sẽ bị nguy hiểm nhiều hơn, chúng ta phải theo dõi cẩn thận hơn. Và vẫn nhắc lại là cái SGLT2 như là Amplifosin, Invokana hoặc là Faxiga, bản thân của tôi thích cái Faxiga nhất. Tại vì cái Faxiga thực sự nó được dùng, ngay cả những người không có tiểu đường cũng được dùng cái Faxiga để chống lại cái bệnh suy thận. Và sau đó, một cái điều này mà hôm nay tôi học được cái này, nó bảo là khi mà bệnh nhân đã bắt đầu bị triệu chứng yếu thận rồi, tức là nó dưới 60, 40, 50 đó, thì chúng ta phải coi chừng, chúng ta nên bỏ thuốc, ngừng thuốc lại, ngừng thuốc ACE inhibitor giống như quý vị đang cho bệnh nhân uống Lotensin, mấy cái thứ đó quý vị phải ngừng lại ngay, bởi vì nó có thể làm cho bệnh nhân cái chất potassium nó tăng lên cao quá, thì nó sẽ làm cho bệnh nhân hư thận nhiều hơn. Chúng ta có thể ngừng lại, hoặc là chúng ta giảm bớt liều xuống, giảm bớt liều xuống, ARB cũng vậy, cũng phải giảm bớt xuống hoặc là ngừng lại và theo dõi cái potassium bệnh nhân. Nếu mà potassium của bệnh nhân nó cứ cao hoài mà mình không control được, dù mình giảm liều xuống, mình phải bỏ hai cái thuốc này đi và mình phải tìm cách cho bệnh nhân uống những thuốc, ăn uống bớt chất, những thực phẩm nào đừng có cho chất nhiều potassium nhiều quá. Thí dụ quý vị ăn chuối, cam nhiều thì nó có nhiều chất potassium, hoặc là quý vị phải dùng cái potassium binder, nó gọi là potassium binder, giữ cái potassium lại, tại vì chúng ta sẽ bị dù thấp quá hay cao quá không tốt. Hoặc là chúng ta cho bệnh nhân uống cái loop diuretic, loop diuretic quý vị, tức là giống như quý vị uống lactic ấy, thì cái đó nó sẽ giúp cho người ta cái nó đỡ bị cái đặc chúng ta bị yếu đi, rất là quan trọng. Nếu chúng ta cho ăn uống diet như thế, uống thuốc lợi tiểu tiện mà vẫn còn cái thận chúng ta vẫn còn suy thoái ấy, thì chúng ta phải cho bệnh nhân uống cái thuốc nonsteroidal mineralocorticoid, giống như là Kerendia mà chúng tôi mới nói quý vị. Và chúng ta nếu mà nó xuống tới 40 rồi, thì chúng ta phải bắt đầu sửa soạn cho bệnh nhân, cho bệnh nhân đi nộp đơn để thay thận nếu có thể được. Vì vậy rất là quan trọng. Về cái này rất quan trọng. Vì vậy thưa quý vị, nếu quý vị phải để ý cái chuyện này. Đó. Cái này thì thưa quý vị, trong cái thuốc mà đầu nó nói là SGLT2 là cái first line, trong đó cái thuốc SGLT1 inhibitor cho người bị chronic kidney disease, dù rằng quý vị có bị tiểu đường hay không, quý vị được quyền dùng cái này, thuốc này, tức là thưa quý vị, thuốc Farxiga và thuốc Invokana canagliflozin. Đó. Và chúng ta bắt đầu phải cho bệnh nhân, nếu mà bệnh nhân mà trên 50 tuổi, bệnh nhân dù cái cholesterol họ tốt, chúng ta bắt đầu cho họ uống statin để bảo vệ cho bệnh nhân cái mỡ nó đừng cao, vì nó bị mình cao nó sẽ bị bệnh tim mạch nguy hiểm, nhất là những người bị thận suy. Giảm liều thuốc của ACE inhibitor và ARB. Nếu trên 40% cái eGFR chúng ta đó, thì hai năm nữa bệnh nhân có thể bị kidney failure nếu bệnh nhân không được chữa trị đàng hoàng. Chúng ta phải chuẩn bị cho bệnh nhân có thể đi thay thận, tức là nộp đơn để cho đứng make line, vì chúng ta nộp đơn sớm thì chúng ta hy vọng có nhiều khi chúng ta được phép thai. Nhưng mà cũng nếu mà tôi đối bản thân của tôi mà thấy bệnh nhân nào mà 40 mà nó đi thay thận thì chết rồi, sợ quá. Bệnh nhân nếu bệnh nhân mà bị mập á, tức là cái si nhân bị mập thì chúng ta nên cho bệnh nhân GLP-1 agonist, ví dụ semaglutide rất tốt cho bệnh nhân mập bị suy thận quý vị ạ. Nói tóm lại là cái này là một cái guideline mới sau năm 2012, thì nó khuyên cáo chúng ta là khi chúng ta mà bị bệnh nhân mà bị suy thận thì cái SGLT2 là cái first line treatment, trong đó gồm có như quý vị cho apagliflozin, SGLT2, còn cái Farxiga, Invokana nó là SGLT1, rất tốt cho cái thận. Tôi nói cái Farxiga là number one, nó hơi mắc một chút xíu quý vị ạ, bởi vì nó ít phản ứng phụ hơn cái canagliflozin, tức là Invokana. Bây giờ lại thêm một cái đề tài này, cách đây chừng hơn một tuần thì chúng tôi có nói với quý vị rằng là nhiều khi mình làm hai trên cái miệng của mình đánh răng xong rồi mình flossing một tuần 2-3 lần ấy, thì mình sẽ ít bị ung thư ruột già. À thế thì tôi nghĩ là tôi bảo như vậy chắc là nó nói chung với những cái con vi trùng trong miệng của mình ăn uống, mình không đánh răng, súc miệng rồi làm flossing. Nhưng hôm nay thưa quý vị, nó có một cái bài này nó được đăng ở trong Journal of Cancer ngày 11 tháng 3, thì nó nói rằng là overall, tức là tổng quát đó, thì những con vi trùng ở trong miệng của chúng ta nó không làm cho chúng ta bị ung thư ruột già đâu. Nhưng mà người ta định vị được hai con vi trùng, chúng ta phải biết. Tất nhiên là tôi nói là cho quý vị nghe hiểu, thực sự tôi cũng phải điều tra nghiên cứu để tôi giải thích cho quý vị. Một con vi trùng tên là Olsenella, Olsenella, con này là gram positive, nó moving, nó ở trong miệng chúng ta, không biết là sao nó ở trong miệng chúng ta. Nó sẽ làm chúng ta tăng gấp đôi cái xác suất chúng ta sẽ bị ung thư ruột già ở phần bên trái, distal colon cancer. Olsenella, thì chốc tôi sẽ nói quý vị để quý vị biết tại sao chúng tôi nói về cho quý vị. Trong khi đó thì cái con Ví dụ thứ gì là con Prevotella 2 sẽ làm tăng rectal cancer lên được 68%, tăng sức sắc lên. Thế thì còn Oxenella thì ở đâu ra? Không biết. Người ta thấy thử phân ở trong cái người bị ung thư nó có thể nó có cái này. Hoặc là phân của con heo, cái đó nha, chấm hỏi. Vì vậy có nghĩa ý là nếu quý vị ăn thịt heo nhiều, quý vị có thể cũng dễ bị đấy. Nhưng mà không chắc đâu quý vị ạ. Thế còn con Prevotella 2, con Prevotella thì nó hay làm chúng ta bị ung thư rectum. Thì chỗ này nó ở trong rau, plant-based food, rau trái cây thế chết. Vậy tôi nói vậy thì cho quý vị là cứ ăn nó tốt lắm chứ đừng sợ. Thế từ plant-based là tốt nhưng mà không hiểu sao mình ăn mình rửa kỹ thôi. Và cái chính của chúng tôi là gì? Khi quý vị đánh răng và đi khám nha sĩ 6 tháng một lần nếu lớn tuổi, nha sĩ 6 tuổi một lần, 6 tháng một lần và đánh răng hàng ngày, một ngày 2-3 lần, mỗi lần ăn xong đánh răng, rồi flossing một ngày một lần. Trong này trong sách mà chúng tôi nói với quý vị trong mấy tuần trước, tháng mấy tháng trước đấy, thì nó nói là at least quý vị phải flossing cái răng quý vị 2-3 lần trong một tuần lễ thì quý vị sẽ đỡ bị ung thư dần dà. Thì đây là một cái, nó nói này cho quý vị biết là cái này là một cái thống kê của ba cohort study của Agricultural Health Study, National Institute for Health, AARP của hội người già đấy, Diet and Health Study, và một cái hội nữa là Prostate Lung Colorectal Ovarian Cancer Screening Trial, nó thử trên 3,431 bệnh nhân. Mấy cơ sở là thuộc National Cancer Institute và được đăng trong tờ Cancer ngày 11/3/2025. Nói tóm lại gì, quý vị cứ ăn uống rau nhiều, cứ ăn thịt đừng ăn nhiều quá, phải nhớ đánh răng và flossing cái răng mỗi ngày để có thể được quý vị ạ. Như vậy là quý vị sẽ an toàn. Tất nhiên ăn rau nhiều, ăn chất cái hạt trong cây đó, thì đỡ bị ung thư. Vào 45 tuổi trở lên thì phải đi soi ruột, và sau đó thì phải đi soi ruột 5 năm hoặc 10 năm hoặc là 3 năm tùy theo người bác sĩ. Thì ruột mình thường khuyên, nhưng mà quý vị ăn rau nhiều thì quý vị sẽ đỡ bị nguy hiểm. Đây là một cái bệnh tiếp theo, đây là một cái đề tài mà các bà phụ nữ bị nhiều. Cái này tôi khắc khoải vì tôi là nghề sản phụ khoa từ mấy chục năm nay, là hơn 50 năm nay rồi. Thì có nhiều người là bà bị huyết trắng, nó mùi nó khó chịu nặng ghê lắm. Chính họ ngồi họ ngửi thấy cái mùi, họ mặc quần đi thay hoài, đeo băng vệ sinh, xịt thuốc mà vẫn không bớt. Thì khi họ đến chúng tôi khám, chúng tôi nhìn trong cái kính hiển vi làm quét màu, thì chúng tôi thấy cái tế bào của nó, thì tôi biết ngay nó là bacterial vaginosis. Thế thì thường thường cái này là 1/3 phụ nữ là bị cái bệnh này. Và trước đây chúng tôi có nói là bệnh nhân hỏi chúng tôi chữa bệnh nhân, thì bệnh nhân hỏi thưa bác sĩ, tôi bị cái này tại sao vậy? Tại sao tôi bị? Thì hồi đó tôi đi học cũng như sau này lớn lên trong sách vở nó đều dạy này. Cái này là bởi vì cái hygiene của bệnh nhân. Người bệnh nhân hay làm douche ngoài, rồi nó giết con vi trùng tốt trong âm đạo mới đi. Nó làm con vi trùng này nó mọc lên được, nó sống, nó vượt với con vi trùng cái floor bình thường của chúng ta. Và nó làm hôi khó chịu. Rồi nhiều khi người chồng người ta gần mình xong, người ta cũng ngửi thấy cái mùi hôi, nó người ta sợ lắm. Đến chúng tôi chữa thì tôi thường thường khi mà tôi chữa như vậy thì tôi chữa cho người chồng luôn, tôi biên toa cho người vợ, người chồng. Nếu mà pharmacy nó không chịu trả thuốc cho ông chồng thì tôi nói bà phải bắt ông uống, thì không nếu không là ông sẽ làm cho bà khổ hoài, mà bà khó chịu. Người là bà ta bị cái này ta khó chịu lắm, đàn ông thì người ta không để ý mấy, nhưng mà đàn bà thì khó chịu lắm. Vì vậy và nó thấy rằng những người đàn bà này đấy, từ từ những người đàn bà hút thuốc lá chết à, hay khi gần đàn ông hay dùng cái lubricant chất nhờn để bôi chỗ của mình để cho dễ vô, nó làm mùi rất nặng và rất là khó chịu. Người ta cảm thấy khó chịu, càng rửa nó càng bị thế thì trong cái tuần vừa rồi đó, thì ở trong tờ New England Journal of Medicine nó đăng, và sau này các báo chí y khoa nó đăng, thì nó nói rằng là những người bệnh nhân này, đa số những người đàn bà này là mới có một cái người tình mới. Nếu mà họ ở với người tình cũ lâu năm rồi họ không bị nữa, tự nhiên là ngủ với một người tình mới, tức là sexually transmitted disease đó, thì họ sẽ bị cái bệnh này. Nếu bây giờ mà mình chỉ chữa cho bà không thôi á, thì nó sẽ bị lại nữa. Tại cái ông kia ông sẽ mang bệnh lại, gần lại là mang lại. Nếu mà mình chữa cả hai người thì cái bệnh nó sẽ biến mất. Cái này nếu mà biến mất thì này, đối với người đàn bà nó là cái reward rất là tốt, thưa quý vị. Tại nó hôi khó chịu lắm, tôi biết khó chịu ghê lắm. Vì vậy mà tôi nói cái bài này với tất cả cái sự chú tâm của tôi để mang cho các bà mà nghe bài hôm nay thì biết, nếu huyết trắng của mình, thường thường người đàn bà huyết trắng nó không hôi như thế, hôi nó khó chịu, thì mình chữa cho người bệnh nhân đàn bà cái chất metronidazole, tức là chất lazil, uống mình ngày cho uống 500 mg một ngày 3 lần, uống 7 ngày hoặc 250 ngày 3 lần 7 ngày hoặc 500mg ngày 2 lần thì nó sẽ hết. Nó hết, nhưng mà nếu mà cần thì ông chồng không chịu chữa nó sẽ bị lại. Thì bây giờ nó, cái bài nó làm thống kê, nó cho bà vợ uống, ông chồng uống luôn, ông chồng uống 400mg ngày 2 lần. Và nó cho cái clindamycin kem, cái kem này nó chống vi trùng. Thì khi họ bắt người chồng này bôi vào trong cái quy đầu của mình và cái ngấn của bao quy đầu của mình ngay trong cái da của mình, thường thường nó thấy những ông nào mà không chịu cắt bao quy đầu nữa, thì hay lây cái bệnh này cho người đàn bà. Vì vậy nên phải bôi ở trong ngoài cái đầu dương vật của mình, chỗ da của bao quy đầu dương vật mình, và uống thêm cái metronidazole 400mg ngày 2 lần. Tôi hay cho 500, 400 đúng nhau. Thì cứ uống như thế thì sau này nó không bị lại nữa. À, cái này cái thống kê rất quan trọng. Và tôi nghĩ rằng là nếu các đồng nghề của chúng tôi nghe cái này cũng biết. Ngày xưa chúng tôi có tùy từng người, như bản thân tôi thì tôi cứ nghĩ hoài, tôi thấy tôi chữa hoài không hết thì tôi cho cả hai người cho nó hết, thì tôi kinh nghiệm bản thân tôi. Nhưng mà cái này nó là cái thống kê, tôi nói an toàn của quý vị có thể cho uống của người vợ và người chồng. Và như vậy thì quý vị mình, nếu mà người bảo hiểm nó không giả thì mình xin phép thì chắc nó giả. Bây giờ nó hiểu khi nó thấy trong tờ New England Journal of Medicine thì các bác sĩ người ta đọc, người ta sẽ biết cái đó. Từ từ nó thấy ở những người đàn ông không cất bao quy đầu, người đàn bà đang đeo trong vòng xoắn để ngăn ngừa, và có nhiều người bạn tình khác nhau. À, cái đó quan trọng quý vị ạ. Nói để quý vị biết được thôi. Tôi thường thường khi mà người bệnh nhân bị cái này, tôi thử luôn GC Chlamydia, tôi thử luôn VDIL, thử luôn cả HIV để make sure là người bệnh nhân này không bị mang cái bệnh STD đó. Lại một cái tin rất vui. Cái tin này tôi nói thật quý vị, tôi đã dùng lâu rồi. Cái thuốc Relugolix Combination Therapy, tức là nó cho cái Relugolix cộng với cái estradiol cộng với norethisterone. Trước đây chúng tôi hay trích cho quý vị cái thuốc Lupron, trích một tháng trích một lần hoặc ba tháng trích một lần. À, chúng tôi xong nó khó chịu ghê, nó làm cho quý vị thiếu chất hormone khó chịu. Nhưng mà nó sẽ giúp chúng tôi để chữa cho những quý vị bị biếu tử cung ra máu hoặc là máu chảy ngược xuống bụng đau bụng, trích cái đó vô thì nó sẽ đỡ đau. Nhưng mà bệnh nhân cứ mỗi một tháng phải đến trích hoặc là ba tháng phải trích một lần. Bây giờ thì ở bên Hoa Kỳ từ tháng 11, mùng 1 tháng 11 năm 2022, thì chính phủ Hoa Kỳ cho phép cái thuốc này được dùng để chữa cho những người mà bị biếu tử cung, u xơ tử cung, bự và nhiều, ra máu nhiều, trích cái này vô nó sẽ cầm máu ngay. Nó cho chữa cả những người bị bệnh pemphigus endometriosis, là bệnh lạc nội mạc tử cung, chảy vào trong bụng của chúng ta, đau bụng ghê lắm. Quý vị cho cái thuốc này đặc biệt là nó uống chứ nó không phải trích. Như thuốc Lupron, quý vị uống mỗi ngày, quý vị có thể uống liên tục 2 năm được, xong quý vị ngừng lại, nó đau lại quý vị lại cho uống lại, không sao, bây giờ nó cho uống lâu lắm. Thưa quý vị, tôi có nhiều bệnh nhân tôi cho uống 1.5 năm, tôi sợ tôi phải ngừng lại. Ngừng lại ít lâu thì bà đau lại thì lại cho uống lại, lại cho uống được. Bây giờ tôi đọc cái này thì thích quá. Như vậy chúng ta có thể nói, nhưng mà cái này quan trọng là vì cái ở bên Anh ấy, là cái, ở bên Âu Châu đó, nó khi mà Mỹ dùng chứ chắc nó đã dùng, nhưng bây giờ nó chính thức ở bên Anh, nó đã cũng cho phép dùng cái này. National Health Institute ấy, nó cho phép được cái dùng cái thuốc này để chữa những cái bệnh pemphigus endometriosis myofibry, bán ở trên thị trường là myofibry myfibry, quý vị ạ. Ngày uống một viên thôi rất tốt, nó sẽ giúp cho quý vị không có bị nóng bùng vừng, và quý vị sẽ có rất nhiều bệnh nhân mà tôi thất nghiệp hồi xưa tôi thích mổ tử cung lắm, mình cho uống cái thuốc này thì họ không phải mổ nữa, mình cũng thất nghiệp nhưng mà mình cũng không sao, tại vì mình nghĩ là cái đó là tốt cho bệnh nhân và rất quý cho bệnh nhân. Nhưng mà khi quý vị uống chừng 2 năm nó có thể nó lại sẽ bị lại, nhưng mà nhiều khi mình uống lúc từ cái kinh của mình nó bớt đi thì nó sẽ đỡ đau. Cái thuốc này là nói cho quý vị biết là cái myofibry, nếu quý vị bị biếu tử cung, chảy máu tử cung, hoặc là quý vị máu chảy ngược trong bụng làm đau quý vị, thì bây giờ quý vị có được quyền uống cái thuốc này myofibry, myfibry. Cái này trước đây chúng ta phải mổ, nhiều khi chúng ta đau quá chúng ta chịu không được, chúng ta phải cắt tử cung đi, nhưng bây giờ có cái thuốc này nó sẽ giúp chúng ta đỡ, và chúng ta có thể giúp bệnh nhân khỏi bị cắt tử cung, quý vị ạ. Lại thêm một cái đề tài này rất là hay, cái thuốc này nó mới, nó được trình bày ở trong cái buổi symposium ngày 7 tháng 3 năm 25 tại American Academy of Dermatology Annual Meeting. Thưa quý vị, một cái thuốc mới, topical agent, để chữa bệnh mồ hôi trong mắt, nách và hôi nách. Cái thuốc nó là tên, nó là Sopironium Bromide Gel bắt đầu được cho phép từ năm 2023. Tên nó bán trên thị trường Sofdra S-O-F-D-R-A với một cái TAT patch, tức là Alkali Thermolysis. Nó dùng cái này. Quý vị biết được có nhiều người ta bị mồ hôi nách ra nhiều ghê lắm. Cũng như ở tay ra nhiều lắm. Rồi nhiều khi người ta phải đi chích. Phải làm hồi xưa, tôi có một bà bệnh nhân, bà đến một người bác sĩ, ông lấy cái hạch ở trên dưới cái scapular để cái hạch nó đi ra nách của chúng ta. Sau đó thì bà, nó làm cho bà cái đó, thì bà paracetamol nó lấy mất cái hạch đó ra. Thì bà tay bà khô, miệng bà khô, đủ thứ hết. Bà, người bà giạp đi, mà sợ ghê, bà khô không làm sao chữa được nữa, vì nó lấy mất cái hạch nó đi rồi. Thế thì cái thuốc này, thưa quý vị, nó sẽ giúp cho bệnh nhân cái alkaline thermolysis, TAT, đêm ấy, quý vị dán vào trong nách quý vị, nó sẽ làm cái nhiệt nữa, nó đốt cái gland, một tuyến mồ hôi ở trong nách chúng ta. Sáng mai dậy quý vị tắm rửa, quý vị đi làm thì quý vị sẽ không bị ra mồ hôi nách nữa. Và quý vị bôi cái sốt Dravo thì nó sẽ nách quý vị nó khô. Nó kèm một cái bôi như thế một lần nó có thể nó kéo dài cho quý vị 2-3 tháng ấy. Tốt lắm. Như vậy quý vị yên chí quý vị ạ. Cái này làm cho từ bây giờ người ta dùng cái thuốc Botox, người ta chích vào đó, nó cũng có những biến chứng của nó. Hoặc là nếu không có, nhiều khi chúng ta phải cho bệnh nhân uống propranolol, là cái thuốc làm tim đập chậm lại. Nhiều khi chúng ta hồi hộp quá. Tôi hồi nhỏ tôi đi thi, mỗi lần tôi đi thi tôi tay mồ hôi tôi ra, tôi cứ phải quẹt tay xuống bàn, quẹt tay xuống mặt cái thân bàn. Thế mà nếu mình uống propranolol, hồi nhỏ tôi nghịch tim tôi đập nhanh là đúng. Có lẽ phải mà mồ hôi ra, tay nó ra. Ở đây thì quý vị có thể cho uống propranolol này, chích cái Botox. Nhưng mà mấy cái Botox tôi bản thân của tôi thấy nó tốt lắm, nhưng mà nó cũng có thể có biến chứng nguy hiểm. Bây giờ thì quý vị có thể dùng thuốc Sofdra S-O-F-D-R-A hay là cái TAT patch. Cái đó quý vị dễ mua, nói với bác sĩ biên toa cho quý vị. Tối trước khi đi ngủ bôi lần, buổi sáng ra quý vị có thể xịt cái thuốc treo Sofdra vào trong nách của quý vị. Tức là quý vị yên chí, khô nách ở mấy tháng rồi, nó có thể làm cho cái da quý vị hơi khô chút xíu, mà nó cũng không đến nỗi nào. Nó là anticholinergic quý vị ạ, tốt. Quý vị nhớ cái tên nó nhé, Sofdra và TAT patch. TAT là tiêu hoa của cái alkaline thermolysis patch. Quý vị mua cái đó thì nó dễ. Nói với người bác sĩ mình sẽ biên toàn cho quý vị. Bây giờ đến tin vắn tắt để cho quý vị nói rõ rất là hay. Cái thuốc là GLP-1 I receptor agonist, giống như Trulicity hay là Victoza, hoặc là quý vị ngay cả semaglutide giống như là Ozempic hay là tirzepatide hay là tất cả những cái này, thì người ta khám phá ra là nó có thể giúp cho chúng ta giảm được 54% xác suất chúng ta bị leukemia, người bị tiểu đường, 54%. Hơi tốt hơn là khi chúng ta dùng insulin. Đấy, thế mới hay. So sánh ở những người bị tiểu đường. Và ngay cả những khi chúng ta cho bệnh nhân dùng cái metformin, metformin nó cũng làm giảm bớt cái loại ung thư đó, nhưng mà nó không tốt bằng cái thuốc GLP-1 AA quý vị ạ, tức là giống như Trulicity, rồi Victoza, Liraglutide, cái thứ vân vân. Thế thì nó sẽ làm giảm cái myeloid leukemia, ung thư máu myeloid leukemia, và lymphoid leukemia, và ngay cả nên Hodgkin lymphoma quý vị. Tôi nói với quý vị nào mà mập mà người bác sĩ cho uống, nhưng mà mình phải theo dõi chứ không phải mấy trăm ngàn người mới có một người bị myeloid leukemia, nhất lớn tuổi lymphoid leukemia, nên Hodgkin lymphoma hiếm lắm. Bị sợ cái đó mà. Tôi cũng có một bệnh nhân mà ông bị lymphoma, ông mất, ông bị tiểu đường, rất thân, hay đến nói chuyện với tôi lắm, nhưng mà sau ông cũng bị mất. Bây giờ tôi nghĩ hồi đó cũng hơi mập đấy. Ông là chỉ là đến trung tâm y tế Busa của chúng tôi thôi, nhưng mà tôi nghĩ là hồi đó mà nếu mà chúng tôi mà nghĩ cho cái thuốc này thì ông cũng không đến nỗi nào, bởi vì thực sự sau này ông bị đơn Hodgkin lymphoma. Thì những người bị tiểu đường người ta hay bị cái đó, cho nên nếu mà quý vị mà tiểu đường mập thì quý vị có thể nói chuyện với người bác sĩ, nếu người bác sĩ họ thấy cần họ có thể cho quý vị trong cái họ GLP-1 AA chứ không phải Ozempic, cũng quý vị có thể Victoza, Liraglutide, quý vị vân vân. Lại thêm một cái đề tài mới này thì tôi đọc được ở trong New England Journal of Medicine trong tuần vừa rồi, trong tuần này thì đúng hơn. Thì nó nói rằng là khi chúng ta bị nhiễm trùng máu, nhiễm trùng ở trong máu, tôi gọi là bacteremia hoặc là septicemia, tức là nhiễm trùng. Thường thường khi quý vị bị như vậy, chúng tôi sẽ cho thuốc trụ sinh quý vị. và chúng tôi, bản thân của chúng tôi lúc tôi đi học thì người ta cho 7 ngày đến 14 ngày, chúng tôi về nhà hết sốt rồi cho về nhà tiếp tục truyền thêm quý vị thêm 10 ngày nữa, tức là được 14 ngày. Thì trong cái thống kê mới nhất của New England Journal of Medicine, nó chỉ cần cho bệnh nhân 7 ngày thôi, truyền chủ sinh 7 ngày thôi. Nó so sánh với 14 ngày thì nó thấy hai bên bằng nhau, nghĩa là tại vì thực sự quý vị truyền chủ sinh nhiều quá thì bệnh nhân có thể sẽ bị đi tiêu chảy, sẽ bị cái bệnh mà nó giết với con vi trùng trong ruột, nó làm chúng ta đi chảy nguy hiểm. Vì vậy mà cái đề tài này để cho chúng ta, quý vị nào mà chẳng may mà có người nhà bị máu mà bị nhiễm trùng, thí dụ như người đàn bà, ông, nhất là người đàn bà hay bị nhiễm trùng thận mà không biết, nó uống thuốc vớ vẩn, không chịu uống thuốc, uống nước cứ tưởng thì nó bớt, nó vào máu, vô những nhà thương nguy hiểm thì người ta sẽ truyền cho quý vị. Ít nhất là 7 ngày xong, thường thường người ta gửi cho quý vị về đấy, người ta phải cho quý vị thêm một tuần lễ nữa. Nhưng mà sau này, bây giờ theo nguyên tắc này, nếu 7 ngày quý vị thử mà không thấy gì nữa thì quý vị có thể tha và quý vị tiếp tục uống nước nhiều để đỡ nguy hiểm cho quý vị. Đến đây chúng tôi xin phép tạm ngưng chương trình tại đây để xin đài Quý Vượng nhờ anh Minh Thiện có thể liên lạc được với bác sĩ Hùng, bác sĩ Lộc. Anh Mã Thế Chí thì hôm nay anh phải họp, anh bận, anh không thể lên đài được. Cho chúng tôi xin excuse để anh chỉ khỏi phải lên đài. Xin cảm ơn. Xin nhường lời lại cho chị Minh Phượng. Cảm ơn chị Minh Phượng.
Dạ. Và thưa quý vị, vừa rồi bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ đã thực hiện và phổ biến phần thứ nhất của chương trình Tin tức y khoa với Bonsa Medical Group. Bây giờ thì đã có các quý vị thính giả gọi vào và mong quý vị kiên nhẫn chờ trên đường dây điện thoại trong lúc ban kỹ thuật đang liên lạc với các bác sĩ. Và như bác sĩ Cơ vừa thưa với quý vị là tối nay không có
anh
Mã Gia Trí, nên chỉ có hai bác sĩ Nguyễn Hữu Hùng và bác sĩ Nguyễn Văn Lộc mà thôi, thưa quý vị. Và trong lúc chờ đợi thì cho phép Minh Phượng trở lại để tiếp ngay điện thoại của thính giả gọi vào tối nay. Trên đường dây điện thoại 418-2122 cùng bác sĩ Cơ và chốc lát nữa đây hai bác sĩ có mặt. Xin gửi lời kính chào thính giả. Hello.
Hello. Dạ. Em xin chào bác sĩ Hùng, bác sĩ Cơ. Hồi nãy em tắt lên không kịp, bác sĩ Cơ đang nói cái thuốc Zinvastatine. Thì em có hai câu hỏi về cái thuốc đó. Một á, là có nhiều người nói với em mà không biết đúng hay không. Uống cái đó lâu dài mình bị lú lẫn phải không? Mà nếu mà uống cái đó nó thì mình... Nói chung là hồi nãy không kịp nghe bác sĩ nói cái đó.
Tức là em nói là có phải Simvastatin đúng không ạ? Có phải câu hỏi của em là Simvastatin đúng không ạ?
Dạ, là cho cholesterol á.
Vâng, thuốc Simvastatin nó tốt, nó không có gì cả. Nhưng mà người ta nói uống nhiều nó có thể làm cho mình tăng sắc xuất bị bệnh tiểu đường chứ không phải bệnh lú lẫn nhé. Nhưng mà thực sự ra cái nó không tăng bao nhiêu đâu, nhưng mà thực sự chúng tôi vẫn cho cái bệnh nhân như thường. Nhưng mà mình phải dặn bệnh nhân dặn đừng ăn ngọt nhiều quá, bởi vì nó làm cho chúng ta sắc xuất giống như Actovastatin này, Simvastatin, mấy cái đó nó có thể làm chúng ta sắc xuất để tăng cái bệnh đường lên. Những cái thuốc khác ấy, như là cái Pravastatin thì nó lại không làm tăng lên, nhưng mà nó không hiệu nghiệm tốt bằng cái Simvastatin để giảm mỡ xuống. Tức là nếu mà quý bà đang dùng cái Simvastatin tiếp tục uống như thường tốt, không có sao cả nhé. Không là chúng ta bị quên đâu, lú lẫn đâu. Cái đó là tồn sai nhé, sai ạ, vâng ạ.
Dạ, cho em xin hỏi câu hỏi thứ hai nữa.
Dạ, vâng.
Là ở tuổi nào, đàn ông hay đàn bà, mình nên chích ngừa viêm phổi tốt hay là xấu? Dạ, xin cảm ơn bác sĩ.
À, tất cả mọi người trên 60 tuổi thì nên đi chích ngừa xương phổi. 65 tuổi thì đúng nhất. Chuyện là chúng ta bị bệnh, ví dụ như chúng ta bị ho, hút thuốc lá nhiều, chúng ta bị đường cao thì chúng ta nên đi chích ngừa từ lúc 60 tuổi. Còn thường thường là 65 tuổi trở lên mình phải đi chích ngừa xương phổi. Cái đó là luật sức khỏe của tất cả mọi người. Đàn ông đàn bà đều nên chích ngừa hết. Tại khi chúng ta lớn tuổi đấy, trên 65 tuổi thì cái miễn nhiễm chúng ta nó yếu, chúng ta dễ bị xương phổi. Đến Đức Giáo Hoàng đấy, ông bị phổi, ông nằm, tưởng là ông chết, ông nằm thương cả bây giờ hơn 2 tuần lễ 3 gần 1 tháng rồi. Vì vậy chúng ta phải nhớ một điều, chúng ta mập chúng ta hay bị xương phổi, nhất là người da trắng là họ hay bị nhiều lắm. Và chúng ta nên đi chủng ngừa xương phổi khi chúng ta 65 tuổi. Nếu mà dưới 65 tuổi chúng ta bị sợ, chúng ta xin đi chủng ngừa thì người bác sĩ của mình có thể cho phép mình được, với điều kiện là ta phải có lý do là mình bị bệnh như là suyễn chẳng hạn, mình hay bị hút thuốc lá, ngày xưa bị COPD, rồi mình là cái người bị bệnh tiểu đường, vân vân.
Dạ, cái tên thuốc đó là tên gì bác sĩ, để mình đi muốn đi chích mình họ nói
thế,
cho.
Thì đến bây giờ nó có cái loại Prevna 20 21 là cái mới nhất. Chích cái đó là dễ lắm, không sao cả. Và đi vòng mạch và đến trung tâm chúng tôi, nếu mà bà là hội viên của chúng tôi thì bà, hoặc không cần hội viên là có bảo hiểm, đến chúng tôi sẽ chích cho quý vị. Trên 65 tuổi. Còn dưới thì mà chúng tôi phải kiếm lý do, mà không nói dối được đâu. Với ông tôi muốn phạt ông nhốt tù đấy, ông này ông dữ lắm. Thì nói rồi.
Dạ. Vâng. Cái đó là cũng một cái tên chung Nimona
vậy. Vâng, thuốc nào thuốc đó là thuốc mới bây giờ nó dùng để cho những người trên 65 tuổi được chích ngừa đỡ trung phổi nhé.
Dạ, cảm ơn bác sĩ.
Vâng.
Dạ, cảm ơn thính giả. Và thưa bác sĩ Cơ, trước khi Minh Phượng tiếp thêm điện thoại của quý vị thính giả, thì trên đường dây điện thoại giờ này đã có luật đã có bác sĩ Nguyễn Hữu Hùng.
Tôi đâu được so sánh với luật sư cao trọng.
Minh Phượng xin lỗi, không hiểu tại sao cứ luật sư bác sĩ Nguyễn Hữu Hùng và bác sĩ Nguyễn Văn Lộc trên đường dây điện thoại, thưa bác sĩ Cơ.
Vâng vâng, cảm ơn. Vâng, kính chào anh Hùng và kính chào anh Lộc ạ.
Vâng.
Bác sĩ
vâng, 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 chào bác sĩ Cơ, bác sĩ Lộc, cô Minh Phượng. Cùng các toàn thể khán giả Đài Radio Bông Sa.
Vâng, chào tất cả quý vị, khán giả, chào bác sĩ Cơ, chào bác sĩ Hùng.
Chào anh Lộc và chào anh Hùng.
Dạ vâng. Dạ.
Dạ, bây giờ đã có tất cả ba bác sĩ tối nay, nên Minh Phượng lại trở lại với các quý vị thính giả đang chờ trên đường dây điện thoại 714-418-2123. Xin kính chào vị thính giả và xin mời thính giả lên tiếng.
À, cô Minh Phượng hả? Có phải tôi không cô?
Dạ, thưa phải ạ.
Dạ, cho tôi hỏi, cho tôi gặp bác sĩ Cơ một tí cô.
Chào ông ạ, tôi bác sĩ Cơ đây ạ.
Dạ thưa bác sĩ, cái đầu tiên là hỏi cái rapeptid, cái phản ứng của nó rằng nó khó khăn không bác sĩ?
Cái gì ạ? Thích cái gì ạ?
Cái thuốc tiểu đường của bà xã tôi, rapeptid.
Rapeptid bác sĩ cơ.
Rapeptid là thuốc uống phải không ạ?
Đúng là dạ vâng.
Nó là một loại sơ mươi cái chai uống tốt. Cái đó tốt lắm, uống được nhưng mà nó không được hiệu hiệu cho lắm, nhưng mà phải uống vào buổi sáng sớm. Chưa được ăn uống gì cả thì phải uống liền.
Dạ vâng.
Từ liều thuốc lên, cái rapeptid là thuốc rất tốt. Hồi xưa tôi thích nó lắm, nhưng mà tôi thử một số bệnh nhân nó không được hiệu hiệu mà thuốc chích. Nhưng mà cái chính của tiểu đường là mình phải ăn uống.
Dạ vâng. Thưa bác sĩ, nếu không thì bà bác sĩ gia đình mới hỏi là có muốn theo dõi, có muốn đổi sang Farxiga được không bác sĩ?
À, anh có thể uống Farxiga cũng được, nhưng mà hai cái hiệu nghiệm khác nhau. Cái Farxiga nó tốt là bởi vì thế này, thực sự ra nó là cái thuốc mà ở bên Âu Châu nó mê lắm. Bản thân là tôi đọc nhiều bên Âu Châu, khi những người nào mà bị tim yếu đó vì những bệnh khác, tình trạng mình nó làm thấp đó, mà nó tim yếu nó cũng cho, tự nhiên mình được cái đó thì mình được uống cái Farxiga để nó bảo vệ tim của mình, dù rằng mình có bị tiểu đường hay không cũng được uống cái đó. Bởi vì sau này đó, thì nó thấy nó là một trong thuốc tốt để chống lại cái suy thận.
Dạ.
Rất là tốt.
Thưa bác sĩ.
Dạ.
Dạ vâng. Dạ thưa bác sĩ, cái mát đây bác sĩ.
Vâng.
Là uống tốt không bác sĩ?
Uống cái gì ạ? Ông nói gì? Gì mát?
Plomat đây bác sĩ. Cái mà...
Plomat đây bác sĩ cơ. Plomat.
Cái đó anh tôi không biết cái đó là cái gì, anh không trả lời được cho ông.
Dạ, dạ thưa bác sĩ, okay. Cái đó là nhiễm hậu tuyến đó bác sĩ.
Nhiễm hậu tuyến? Cái đó chưa nhiễm hậu tuyến vâng. Chưa nhiễm hậu tuyến để cho thưa ông, để cho nó đỡ đi đại đêm á.
Plomat. FLO, ông Plomat. Đỡ sưng nhiễm hậu tuyến, cái đó thuốc tốt lắm, ông không sao, ông cứ uống đi, không sao cả. Đúng rồi.
Uống nó có bị dị ứng gì không bác sĩ?
Không có dị ứng được, nó không có sao cả. Tốt.
Bây giờ nó generic rồi. Nó là tamin.
Nên uống cái đó để nó đi đỡ đi tiểu đêm, đỡ tái nó tổ rồi nó khổ chứ, nhưng mà cũng phải uống ngoài nếu không nó cũng đỡ được sạn trong thận của mình. Tôi mắc là thuốc tốt để uống nhé. Ở đâu đàn bà đều uống được hết, chúng tôi đàn bà mà nhiều khi bị sạn uống tiểu chúng tôi cũng cho uống cái Flomax, đàn ông cũng được cái đó. Vâng,
không có bác sĩ tài hồi trước có nghe bác sĩ chỉ cho uống cái Celix, cho tôi có mua Celix tôi uống thì thấy nó cũng đỡ lắm bác sĩ.
Đỡ lắm, siêu đích tốt lắm, là vừa được gần đàn bà được dễ dàng hơn. Nhưng mà
dạ, được gần gì đấy bác sĩ. Tiền 80 thì chẳng gì nữa đâu.
Anh Hùng này, anh kinh nghiệm cho bệnh nhân nhiều đấy, người lớn ông lớn tuổi. Tôi cũng cho một số bà vợ đến kêu là chồng mình hơi lớn tuổi, hơi yếu rồi. Thì tôi cũng cho Cialis vừa đi tiểu dễ hơn. Mà nó cũng lại làm cho người ta có thể kéo cờ khởi nghĩa được. Không biết anh Hùng có kinh nghiệm gì với cái Cialis anh Hùng? Anh tìm biết không?
Cái Cialis nó bây giờ nó có 3 cái indication. Thứ nhất là những người mà gọi nó gọi là ED, tức là...
Vâng.
Vấn đề tình dục mà những người đàn ông lớn tuổi mà không có cường dương đó thì uống cái thuốc đó. Cái indication thứ nhì nữa là để cho những người mà đi tiểu đêm mà không control được bằng những thuốc khác thì uống thêm. Cái thứ ba là những người bị pulmonary hypertension thì mình cũng cho uống. Tôi có những bệnh nhân mà tôi bị pulmonary hypertension, tôi cho bệnh nhân uống thì người ta dễ thở, người ta đi dễ hơn. Với nhân tiện thì tôi xin nói với ông là thuốc về chữa đai đường bây giờ có nhiều thuốc lắm, và thuốc nào cũng mỗi cái nó có cái tốt khác nhau. Tuy nhiên cái thuốc tốt nhất là vẫn là ăn cho đúng cách, và thứ hai đi tập thể dục. Và người ta chữa cái tiểu đường đó nó thay đổi tùy theo cái tuổi của bệnh nhân. Nếu mà thưa ông, bệnh nhân mà lớn tuổi 80-90 là mình không cần control tiểu đường thật tốt, vì lý do là cái thời gian người ta còn lại không còn nhiều. Nếu tôi nghe không tốt là lần một lần đầu tiên cách đây độ 1-2 tháng ông cũng hỏi cho cái thuốc Rebelsis cho bà nhà thì đúng hơn. Nếu mà tôi nghe cái giọng nói của ông thì chắc là tôi nghĩ là đúng, ông hỏi lần này lần thứ hai đấy.
Dạ không, thưa bác sĩ, tôi
thế thì ông cũng hỏi lần đầu. Vâng, thế thì có người giọng nói giống ông lắm. Vâng.
Dạ vâng, cảm ơn tại Bắc Kỳ giống nhau.
Vâng, okay, cảm ơn ông nhiều.
Vâng, dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều.
Dạ, không có gì ạ, cảm ơn ông ạ.
Dạ, vâng. Cảm ơn thính giả. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời vị thính giả chờ đợi từ nãy giờ 418-2122 lên tiếng. Xin mời vị thính giả lên tiếng.
Dạ, xin hỏi bác sĩ là uống cái thuốc, hút cái thuốc bột Anoro hàng ngày thì uống lâu dài nó có sao không bác sĩ?
Anoro là sao? Anh đánh bật cho tôi. Tôi biết hết mọi thứ thuốc, anh đánh bật thử cho tôi nghe được không ạ?
Dạ.
Không biết.
Dạ. Tôi bị mù, thành ra tôi đọc theo trí nhớ là hình như là A-N-O-R-O.
Ồ, cái Anoro không phải uống mà cái thuốc xịt.
Dạ, dạ phải rồi.
Vâng, thưa ông, cái thuốc xịt thường nó không phải thuốc. Vâng.
Giờ là uống lâu dài có sao không bác sĩ?
Không, câu trả lời là xịt thuốc chứ không phải lâu dài thưa ông. Cái đó không uống được không ạ?
Dạ, xịt. Nhưng mà xịt hàng ngày, mỗi ngày, mỗi lần thì sao bác sĩ?
Có sao không? Vâng, thưa ông, có sao? Vâng, đôi khi nó có nấm ở miệng, đôi khi mình dễ bị sưng phổi. Nhưng mà thưa ông, dù có nấm ở miệng, dù bị sưng phổi đó, mình xịt cái thuốc đó nó làm cho mình sống thoải mái hơn, đỡ khó thở hơn, thay vì chết ngay thì chết từ từ. À, thay thế, tức là ông có hồi xưa là ông đã nhớ nhà châm thiếu thuốc khói huyền bay trên mây nhiều lắm rồi, thì đến bây giờ đến tuổi 70, 80, 85 thì bắt đầu nó
dạ,
triệu chứng là
dạ, không có hút, dạ không có hút thuốc nhưng mà có bệnh suyễn bác sĩ.
Vâng, thưa ông, bệnh suyễn nó cũng chữa cái đó, nhưng bây giờ nó có nhiều thuốc tốt lắm mà về bệnh suyễn thưa ông. Vâng, nhưng mà bệnh suyễn lâu ngày mà không chữa nó cũng thành COPD không ạ? Mà khổ một điều là cái chữa bệnh suyễn với bệnh COPD, tức là phổi chai, cùng một thứ thuốc. Vâng, thưa ông,
như vậy
chịu khó uống nước nhiều, exercise rồi, chỉ thuốc rồi thì theo dõi bác sĩ của ông đều, thì thưa ông hy vọng sống dài hơn.
Phải hít hàng ngày bác sĩ, không cần phải hít hàng ngày, khi nào cần mới hít thôi phải không bác sĩ?
Không, ông theo dõi bác sĩ của ông thưa ông, được 3-4 tháng một lần. Còn cái gì bất thường thì mình trở lại hơn, cũng chẳng nên đi gặp bác sĩ hoài thưa ông, để người ta có nhiều thì giờ người ta giúp người khác nữa thưa ông.
Ok, cảm ơn bác sĩ.
Dạ thưa ông, không có gì.
Xin ông nhớ cẩn thận, bởi vì cái thuốc này nó cũng có nhiều cái phản ứng phụ như anh Hùng ý nói đấy. Thế đó mà cái chính của ông đừng dùng nhiều quá. Như ông hỏi nó có nguy hiểm không, không thì thực sự nó có tốt hơn. Thì nó cẩn thận nhé.
Yeah.
Yeah. Nhiều nó chống lại những người mà không hợp với những người mà bị xuyến. Nó mình cẩn thận. Xuyến là cái khí quản của ông nhiều khi nó bị nghẹt bóp lại, mà cái này nhiều ông dùng nhiều quá nó bóp lại. Nhiều khi mình đi luôn.
Yeah.
Vâng, cảm ơn ông.
Ok, cảm ơn bác sĩ.
Dạ, thưa cảm ơn thính giả. Và một thính giả khác trên đường dây điện thoại 714-418-2123 cùng các bác sĩ Minh Phượng gửi lời kính chào, mời vị thính giả lên tiếng.
Dạ, cho em hỏi là em mới uống thuốc atorvastatin 10mg với lại thuốc metformin 500mg khoảng 2 tháng nay thôi. Thì em thấy là sau cái bắp thịt với lại người mình nó nhức mỏi quá, thì có phải là cái đó là cái phản ứng phụ của hai cái thuốc đó không ạ?
Xin phép trả lời tại sao phải uống atorvastatin?
Dạ em bị cao mỡ ạ.
Cao mỡ rồi, tại sao phải uống metformin?
Dạ em bị tiểu đường.
Metformin em uống nhiều á, em cẩn thận, nó có thể làm em đau nhức bắp thịt, bởi vì cái thuốc đó đẩy cái đường vào trong khớp bắp thịt như trong gan. Khi mình tập thể dục hay mình uống cái thuốc đó, mình tập exercise nhiều quá thì nó làm đau bắp thịt. Còn cái atorvastatin nó có thể làm đau bắp thịt, nhưng mà nó không đúng sách vở nó dạy, là người ta bệnh nhân hay nói như vậy, nhưng mà mình thử máu cho bệnh nhân, cái phần gan tốt thì mình không phải giải thích cho bệnh nhân là cái thuốc này nó tốt lắm. Cái thuốc atorvastatin nó tốt, nó giảm mỡ cho em, mỡ cao nó phải uống, như nó phải tự nhiên nó uống. Đó, không đừng có nghĩ là vì cái đau bắp thịt đó là vì cái đó. Thực sự một phần lớn là bệnh nhân bị tưởng tượng, một phần là vì em đang uống cái metformin. Uống metformin thì đầu tiên mới uống, em tập thể dục, em sợ bị tiểu đường, bác sĩ dặn là ăn uống cẩn thận, tập thể dục thì em có thể đau bắp thịt. Cái đó là nó không phải là biến chứng, mà cái đó là một cái side effect của nó. Khi em uống cái đó, em tập thể dục nhiều thì em sẽ bị đau bắp thịt. Đó là cái phản ứng phụ, nó mà đó là phản ứng tốt. Người chúng tôi là bác sĩ, chúng tôi nói là trong sách vở nó dạy no pain no gain. Nếu em tập thể dục ông người như thế là tốt đấy, không phải xấu đâu nhé. Em không thấy mệt, ok, tiếp tục uống
đi. Vẫn tiếp tục là bác sĩ
thêm. Vâng,
dạ cảm ơn bác sĩ ạ.
Cảm ơn.
Dạ cảm ơn thính giả. Và không biết là quý vị nào còn thắc mắc với các bác sĩ, nếu không thì Minh Phượng xin phép trở lại với các bác sĩ.
Vâng.
Còn bác sĩ, xin phép bác sĩ cơ, tôi được bình luận về cái bệnh tiểu đường với lại uống thuốc mỡ nhá.
Vâng.
Cho tôi trả vâng. Thường cái bệnh tiểu đường nó y quần với nó gọi là systemic inflammation, tức là bị viêm tất cả mọi thứ trong cơ thể. Thành thử cái thứ statin đấy, tức là từ Lipitor, Mevacor, Zocor hay là Crestor, nó đều có một tác dụng là chống viêm. Khi mà có tác dụng nó chống viêm ấy, thì nó làm cho cơ hội mình bị sốt, cơ hội bị đau tim nó bớt đi. Thành thử mà nếu mà người bị tiểu đường mà không có cholesterol không cao, người ta vẫn khuyên là phải uống thuốc statin. Ta vào buổi lúc khởi đầu có một bệnh nhân hỏi là uống thuốc Mevacor có sao không, thì đối với tôi thì uống thuốc Mevacor đó nếu có cần phải uống, và nếu mà không, người ta sẽ làm thí nghiệm rằng nếu mà mình uống thuốc Mevacor hay là Lipitor đó 10 năm đến 15 năm thì cái cơ hội tiểu đường nó sẽ tăng lên. Tuy nhiên nếu mà bị tiểu đường thì không có gì bắt buộc là phải uống cái statin nhá. Và cái bà vừa rồi nói tôi cái Lipitor 10mg đối với tôi là gọi là muỗi đốt gỗ đấy, chán thua gì. Tôi chữa rất nhiều bệnh nhân lớn tuổi, 60, 70, 80, 90 ấy, uống thuốc đó cái đô rất nhỏ, và thôi thấy ít khi thấy mà người ta than phiền ở đau nhức. Tuy nhiên nếu mà mình nghĩ là mình đau nhức do cái thuốc statin ra đấy, thì có những cái test để chứng minh được nhiều khi không phải đau nhức đó là do statin.
Vâng, cảm ơn bác Hùng đấy, xin bà hiểu là như vậy. Chứ không sao đâu, và cái gì mà cần mình trở lại thử, nhưng mà không sao đâu. Mình cần phải uống cái thuốc giảm mỡ xuống là rất tốt cho bà, vì bà đang bị tiểu đường nhé. Cảm ơn bà. Sau đây là xin mời bác sĩ Hùng có thêm lời gì nói thêm ngày hôm nay để cho
Vâng, vâng, thế hôm nay cái hội thoại rất là vui, có nhiều bệnh nhân hỏi, thành thử ra chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe hội thoại của chúng tôi, và chúng tôi hy vọng là đã sẽ là được phục vụ quý vị. Thế nếu mà quý vị có cần để chúng tôi giúp thì quý vị sẽ gọi về trung tâm y tế Bôn Sa 714-531-2091 thì có những cô y tá sẽ giúp quý vị. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe sự hội luận của chúng tôi.
Vâng, cảm ơn anh Hùng rất nhiều. Lời vào học của anh thì tôi rất là quý giá. Xin cảm ơn anh nhiều lắm. Với tôi cùng là những người lớn tuổi cả mà cũng hăng say đi làm việc để phục vụ bệnh nhân như thế. Chúng tôi rất là quý mến và cảm ơn, trân trọng. Cảm ơn anh bác sĩ Hùng nhiều. Bây giờ đến mời bác sĩ Lộc ạ.
Chắc là bác sĩ Cơ đang quan tâm cái chuyện bệnh sởi ở bên tích. Bây giờ nó lây qua bên cả bên New Mexico. Vâng, bên New Mexico. Bây giờ hình như là có hai đứa bé bị chết là vì cái bệnh sởi, vì cái biến chứng của bệnh sởi. Thì là chúng ta cũng biết rồi, thì cái chính để mà ngăn ngừa cái bệnh sởi thì chỉ có một cách duy nhất, tức là chúng ta phải chích ngừa thôi. Có một cái điều may mắn là chúng ta ở cái vùng này thì các cháu ở đây sẽ, theo tôi nghĩ là các cháu tương đối chích ngừa đầy đủ, thì chúng ta cũng chưa thấy một cái trường hợp nào nó xảy ra ở cái vùng của chúng ta. Còn nếu mà những cái cháu bé nào mà không được chích ngừa thì tôi khuyên là nên đi chích ngừa càng sớm càng tốt, tại vì cái đó là cái phương pháp duy nhất là mà mình có thể ngừa được cái bệnh sởi. Mà cái bệnh này là bác sĩ Cơ biết là mấy chục năm trước là mình đã tuyên bố là mình đã diệt trừ khỏi nước Mỹ này rồi, mà bây giờ tự nhiên mình bị lại thì cũng là một cái đau, một cái hơi kỳ cục. Vâng.
Nhưng mà nó nói tôi thật đấy, anh Lộc nói ở bên Âu Châu bây giờ người ta có bị rất nhiều người bị sởi.
Vâng.
Hiện tại nhiều người cứ bị cái vụ mà cái ông bác sĩ ở bên Anh ông nói là autism đấy. Người ta sợ, người ta không thích nữa, người ta mới bị, người ta mới sửng sốt. Như vậy mới mình hiểu là cái chừng ngừa nó là rất quan trọng của anh Lộc, bởi vì ông Kennedy, Robert Kennedy Jr., ông này ông hơi khùng khùng nữa, thì ông bảo là chữa bệnh này chỉ có việc uống vitamin E, ăn cod liver oil là hết. Anh có tin cái đó đúng không? Tôi phải nói.
Vâng, tôi không nghĩ là cái đó không phải, tại vì cái này, cái bệnh sởi thực ra nó không phải là một cái bệnh mới, bác sĩ Cơ, nó là cái bệnh cả 300 năm nay trước rồi. Và người ta đã biết là cái biến chứng của nó như thế nào. Người ta biết và chính vì những cái bệnh nguy hiểm người ta mới cố công để mà đi tìm ra những cái vaccine để mà ngừa những cái bệnh đó. Quý vị thấy là thường những cái bệnh nhẹ đó người ta không có chế ra vaccine làm gì.
Vâng, đúng rồi.
Nhưng mà những cái bệnh nặng đó là người ta phải chế ra, tại vì cứ mỗi lần mà chế một cái vaccine rất là tốn kém, rất là tốn tiền tỷ đô la.
Vâng.
Mà thì thực ra cái bệnh này không phải là bệnh mới, mà bây giờ nó là một cái bệnh từ lâu đời rồi.
Vâng. Đó, mà bây giờ lời khuyên của chúng tôi, nhất là của bác sĩ Lộc ấy, các bậc phụ huynh mà có con nhỏ thì nên cho các cháu đi chủng ngừa sởi rất an toàn, không sao cả, bởi vì thực sự ra những cái nơi nước người ta nghèo, nhờ người ta có sởi cứu được rất nhiều các em bé. Ở bên Mỹ cũng vậy, chúng ta đừng có tin tưởng vào những cái lời khuyên của ông tổng trưởng y tế mới. Mình nghĩ là ông này, ông tổng trưởng y tế chắc không phải giỏi, ông chẳng biết gì cả, ông nói lung tung ở lên, ông là cái người chống lại chủng ngừa. Và lúc mà người ta chất vấn ông thì ông bảo ôi con tôi nó cũng chủng ngừa chứ, trong khi ông nói với mọi người là không cần chủng ngừa. Và như vậy là nó conflict. Trong tôi không nghĩ là làm chính trị như thế là không phải là người đúng đắn. Nói để cho quý vị hiểu như vậy, tức là chúng ta phải cẩn thận, chúng ta nên dựa như anh Lộc nói, chúng ta dựa vào cái y khoa và cái kinh nghiệm của cả Nga, bao nhiêu thế hệ người bác sĩ người ta viết lại và người ta đã chứng nhận chứng minh là quả thực cái chủng ngừa nó giúp cho các cháu bé không bị sởi nữa và rất là an toàn cho các cháu bé, để cho các cháu bé được không có sợ bị autism. Autism nó là một vài trường hợp thôi, chứ không phải là bởi vì mình chủng ngừa nó làm cho các cháu bị autism đâu. Xin quý vị đừng có lo cái đó, bác sĩ Lộc.
Vâng, và cũng xin bác sĩ Cơ nói về cái chuyện mà cái bệnh autism, thì mình phải công bằng mà nói là cái bệnh autism nó là một cái bệnh mà càng ngày nó càng nhiều, thì chúng ta phải đi kiếm cái lý do tại sao. Nhưng mà những người mà ví dụ mình tự nhiên mình đoan quyết là cái chủng ngừa nó là bệnh autism, thì cái đó là nó không không đúng, là bởi vì cái đó nó làm cho nhiều cái nguy hiểm rồi, là người ta sợ, người ta không đi chích ngừa nữa. Nhưng mà nếu mà mình nói là mình phải tìm cách để mà tìm hiểu lý do tại sao mà cái autism nó càng ngày nó càng nhiều thì cái đó là đúng. Chúng ta phải tìm hiểu, là bởi vì nếu mà so sánh với mấy chục năm trước ấy, thì cái bệnh autism nó càng ngày càng nhiều. Chúng ta phải cố tìm cái lý do tại sao. Yeah.
Vâng. Cảm ơn bác sĩ đọc nhiều cái ý kiến đó. Vâng. Nhưng mà quý vị cũng nên đi chủng ngừa, chứ không phải sợ autism cũng cho con chủng ngừa. Thì nhiều khi nó bị autism nó có thể chết vì cái bệnh đó được.
Vâng, cái kết luận ngay từ đầu nói là cái chủng ngừa nó làm autism là cái đó là không đúng, và cái đó là rất là nguy hiểm. Vâng. Là bởi vì nó làm cho người ta sợ, người ta không dám đi chủng ngừa đấy, và nhiều khi nó làm cho những cái bệnh như là những bệnh truyền nhiễm nó càng ngày nó càng nhiều, cái đó là một cái điều nhiều khi rất là nguy hiểm. Yeah.
Vâng. Cảm ơn bác sĩ Lộc ạ. Xin Lộc có thêm cái gì nói không
anh Lộc? Dạ không ạ, chắc là chúng cũng hết giờ rồi. Xin kính chào tất cả quý vị khán giả. Chào bác sĩ Cơ.
Vâng.
Chào bác sĩ Hùng. Dạ.
Cũng nhân dịp đây thì chúng tôi xin cảm ơn bác sĩ Hùng và bác sĩ Lộc rất nhiều đã giúp tôi thực hiện chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi xin kính chúc quý vị, nhất là chị Minh Phượng, sức khỏe dồi dào. Và một đêm được ngủ ngon, tuần lễ được sức khỏe dồi dào và mọi sự như ý. Nhưng quý vị nhớ, nếu con mà chưa đi chủng ngừa Mizon thì nên đi cho chủng ngừa phim Mizon. Và chúng ta phải giữ gìn cẩn thận, rửa tay, và nếu mà thấy các cháu mà bị nghi ngờ, bị sởi gì đó, thì đừng cho cháu đi học để nó không lây cho các bé khác. Và xin một lần nữa, xin kính chúc quý vị được đêm được sức khỏe, được ngủ ngon và mọi sự như ý. Xin quý vị đón nghe chương trình của chúng tôi vào mỗi chiều thứ hai từ 6:30 ở trên đài 1480 AM Radio Bonsa và chị Minh Phượng. Và xin cảm ơn chị Minh Phượng rất nhiều. Xin kính chúc chị Minh Phượng một đêm ngủ ngon và khỏe dồi dào, chị Minh Phượng.
Dạ. Một lần nữa thì cùng anh em gia đình Radio Bonsa Minh Phượng cảm ơn ba bác sĩ. Bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ, bác sĩ Nguyễn Hữu Hùng cũng như là bác sĩ Nguyễn Văn Lộc đã thực hiện chương trình trong tối nay, và cùng với các bác sĩ chúng tôi rất là cảm ơn quý vị đã gửi vào những thắc mắc liên quan về y khoa để các bác sĩ giải thích rõ ràng, và chúng ta và Minh Phượng học hỏi thêm nữa. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính chúc các bác sĩ một buổi tối trở lại cùng với gia đình, một bữa ăn cơm tối thật ngon và sức khỏe luôn dồi dào. Và hẹn gặp lại các bác sĩ vào thứ hai tới, thưa bác sĩ Cơ.
Vâng, chào chị ạ.
Dạ.